Từ đây về sau không có vợ, rồi phải chôn người cái mã, rồi ba đứa con của ổng thành con một con. Rồi ổng bắt đầu đi lang thang không có vợ, khổ. Cái ổng cứ bước tới ba bước suy nghĩ, bước lui ba bước suy nghĩ hoài, ổng làm rột đẹp, bà nghe. Bà giật mình vậy, bà giật mình vậy, bà chán màn bước ra. Bà thấy ổng cầm cái dao, hết hồn quá. Cái ổng dòm vô trong giường, ổng thấy ổng ra. Ổng nói, cái ổng nói, trời ơi, tôi tính mà phải chờ ổng dắt cầm dao làm chi. Ông này học đạo về mà tự nhiên bây giờ về cầm thêm cái dao. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cái ông buồn cái dao chú không nói chứ. Mà biết không, tôi dồn vô cái buồn tôi thấy hai chết. Thành tôi tưởng bà lấy ai cho tôi tính kém đó. Nhưng mà tôi gặp thầy, thầy dặn tôi á, muốn làm cái gì cũng nghĩ đến hậu quả của nó. Bước tới ba bước rồi phải suy nghĩ chuyện đó. Bước ra bước rồi suy nghĩ chuyện đó. Rồi á, làm cái gì cũng phải biết hậu quả của nó. Cho nên nãy giờ tôi áp dụng cái bài học ngàn vàng của thầy tới vậy á. Cháu mấy là chém mà chết rồi. Cái bác trời ơi, ông đi học đạo kỳ này thì bà hay nha. Chứ không phải mà ông học đạo chắc chết rồi, chết tôi rồi. Bà ông biết sao mà tôi để hai đôi dép không? Tại vì ông đi tôi nhà tôi buồn á, cho nên tôi lấy đôi dép ông tôi để gần đôi dép tôi. Để mà tôi nghĩ là ông có nhà. Vậy thôi. Ông thương nhiều thì ông đọa lạc nhiều. Tôi ông đầu tay lại. Rồi bây giờ mình học tới cái bà nói. Bây giờ mình áp dụng được không? Sắp giờ mình ly dị đó, mình nói bước tới ba bước rồi suy nghĩ. Từ bước lên ba bước rồi suy nghĩ ha. Ly dị rồi mình giống mình thành single mom rồi. Thấy chưa? Rồi mình thành single father nè. Từ đó về sau á, một mình vừa đi làm về, thấy không? Chiều mình mới về mà con mình á thì đi, chiều mình mới được về. Mà 3 giờ con mình nó về, không có mình ở nhà nó sẽ chết. Nó lên máy nó chết. Nó chết còn không mà nó telephone khắp nơi và bắt đầu nó hẹn hò đi chơi cho tới tối mới về. Thì á, tất cả những người mà mình bỏ con đi làm chiều 3 giờ không có mặt mình nhà là con nó hư 80%. Đại nó nói. Thấy không? Cho nên mình phải khi mình sống á thì tình ta. Bằng đầu thì tình, thấy không? Tình ghê lắm. Nhưng mà cái đó khi mà có đứa con nó thành nghĩa rồi. Hết tình rồi. Lúc đó kiếm ra tình á. Thấy không? Phải nghĩa thôi. Còn nếu mà muốn tình nữa thì đi kiếm bên ngoài. Thấy không? Mà biết bên ngoài về nó vợ nó bỏ thì tức khắc nó ai đâu ngu lấy chuyện đó. Thấy không? Ta cũng đâu lấy ai đâu. Cho nên á, mình phải suy nghĩ coi. Mình giận lên á, mình phải bỏ cái bản ngã mình đi. Mình đừng có tự ái. Mình phải nghĩ đến cái hậu quả mà con kiến á. Cho nên mình bước tới ba bước rồi suy nghĩ à, con mình có ai. Ít bữa mình đi làm không có ai coi con phải không? Còn có ổng thì ổng còn chạy về ổng rước đồ đỡ chút. Rồi tiền ổng lo chút phải không? Còn không á thì biến thành single hết trơn. Khổ. Phải bước tới ba bước suy nghĩ. Bước sau bước suy nghĩ làm gì cũng phải nghĩ hậu quả của nó. Cái Phật kìa. Bởi vì nó không là si mê. Còn mình si mê á thì sau đó nó dĩ lỡ hết trơn rồi. Phải không? Thì bây giờ á, Đức Phật dạy cái thứ hai nữa là tham dục. Tham sân si là ba độc. Như vậy hỏi chứ si này phải là độc không? Độc vô cùng độc. Nó giết mình chẳng những đời này. Con rắn độc này là con rắn hổ đất đó. Hòa Thượng Từ nói nó cắn mình đời này, mình chết có cái thân này thôi. Nhưng mà si mê này nó làm cho mình đọa lạc. Nó nhiều kiếp nữa. Kiếp sau nó thành súc sanh đó. Rồi nó đọ làm súc sanh thì nó ăn con này con kia. Ăn con này con kia thì nó dây nợ những cái sinh mạng nữa phải không? Rồi nó giành nhau, nó ăn cắn lộn, nó si mê rồi. Từ con người mà biến thành cái người không có đầu óc nữa. Nó đọ lần mà hãy xuống chừng nào nó dây nợ nấy, xuống nào nó dây nợ nấy. Muôn đời khó ra được, mất thân người rồi, muôn đời khó gặp lại. Có. Bởi con thú là nó thành thú lâu lắm, nó lên thành người lâu lắm, nó không tu không lên thành người đâu. Nó si mê mà kìa chừng cục xương đã đánh lộn rồi. Còn mình đâu ha. Cho nên bây giờ Đức Phật nói tới tham. Nếu tham tại sao mình tham? Thì Đức Phật nói tham ở đây là dục giới. Tham là tham dục á. Dục ở đây là nó thúc dục. Nó là cái động lực thèm muốn không ở đây. Muốn này tới muốn khác, muốn khác tới muốn khác. Muốn cho mình rồi muốn cho bà con mình cũng có món đó. Rồi muốn cho làng xóm mình cũng có món đó. Phải không? Rồi muốn cho quốc gia mình cũng ấm luôn. Tham vậy đó. Tham ghê lắm. Thì vậy tham dục á là khi mà chết rồi biến thành ngạ quỷ. Đức Phật nói nãy đó. Một mai mất thân người, muôn kiếp khó gặp lại. Thì tham dục là tham, cũng tham gì, cũng tài sắc danh được tiền đó à, đó, ngủ lục lạc này nữa à. Tham tiền, tham tiền thì sao? Tham tiền thì phải đi làm, đi bán xì ke, đi Việt Nam trở qua, hoặc là đi Singapore mua đem về thì nó bị treo cổ mấy người rồi, phải không? Nó phải bị treo cổ gì xì ke không? Hiện nay á thì bị bắt gì chở xì ke qua đây, ma túy qua đây bắt rất là nhiều, cho đến nỗi trên đài bữa giờ mà cộng đồng mình phải nói đồng hương mà biết, phải khuyên với nhau, phải chết nhiều quá. Nó bắt nó là cái đáng tử hình, còn không tử hình này cũng trung tâm luôn, khỏi ra. Rất là đau khổ đấy không? Rồi những người á, cha mẹ bà con của mình ở bên này rất là đau khổ, đâu có đáng gì đâu, nhưng mà tại ta mê, si mê thế chứ. Cho nên ta tham, ta tham á, tham tiền á, còn tham sắc thì sao? Tham sắc thì đâu khỏi nói, đánh lộn, đánh lạo giành nhau, phải không? Rồi mua đồ, mua đạc, rồi đi dây, đi mượn, tham sắc. Rồi tham danh nó giống như cây đèn cầy vậy đó. Khi mà danh nó nổi lên rồi thì cái đàn cày nó cháy hết trơn. Sao? Khi nó cháy rồi thì nó lụng lần. Danh nó không có tới đâu. Danh như mấy cái ông mà làm việc rồi vua hoặc là quan là làm việc đó, thời gian sao quý vị thấy không? Ít bữa nó cũng hết làm tổng thống rồi. Sợ sợ mình còn sống đây mà không biết bao nhiêu đời thủ tướng tổng thống rồi. Danh lắm. Rồi ai khen mình thì mình thích lắm. Bởi Đức Phật dạy mình, ai khen mình cái mình nói nhỏ trong bụng mình, mình nói sao? Bữa tôi nói rồi đó, tôi không phải vậy đâu. Tôi không phải được vậy đâu. Mà ai chê mình thì mình nói sao? Mình không có giận nhưng mà mình nói sao? Trời ơi, bà không biết mình, cho bà biết mình, bà còn chê hơn đó, mình còn xấu hơn cái đó nữa mà bà đâu có biết. Bà chỉ biết con chút xíu à, thấy không? Cái là cái tâm địa con người nó sâu thẳm, nó gì đâu, nhìn vô cái mặt người ta không biết cái tâm địa người ta tới đâu đâu, nó sâu thẳm lắm. Cái là địa tạng tượng trưng cho cái tâm, nó gì tượng trưng cái tâm địa của mình nè. Chừng nào trong tâm địa mình không còn bóng dáng gì hết á thì mình mới thành Phật. Cái là địa tạng Bồ Tát, địa ngục dị không thể bắt thành Phật á, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Cái là chừng nào á ở trong cái tâm địa của mình á không có còn chúng sanh nào hết mới thành Phật, mình mới chứng Bồ Đề. Nó sâu, nó dày như đất vậy đó. Địa tạng nó sâu, đất không biết nó dày tới đâu, sao? Giờ nó sâu không biết tới đâu mà không biết nó rộng bao nhiêu luôn đó. Nó sâu dày như đất, địa tạng. Tâm địa con người á. Thì khi mà mình á, cái động lực thèm muốn về tài sắc danh thực thì này á, thì mình phải lập mưu nè. Mình tham mình phải sao? Mình phải lập mưu kế để về, phải không? Cũng vậy thôi, rồi mình tính toán, mình tìm đủ mọi cách, mình tìm kiếm, mình tranh giành, mình chiếm đoạt. Ở đây là tới cướp giật người ta, mình lập mưu lập kế để chiếm đoạt. Rồi chiếm đoạt không được thì xung đột với nhau, giành của giành cải, anh em chia lìa, vợ chồng ly tán, nghi tiền nghi bạc, phải không? Nghi tiền nghi bạc không mà gửi về Việt Nam á, cho nên chia tay không biết bao nhiêu rồi nói phải nghi á, bà ông chồng nghi bà vợ gửi về rồi thủ. Vậy vợ nghe ông chồng gửi về thì thủ tiền luôn, phải không? Rồi riết rồi mạnh ai nấy thủ đó, thủ riết rồi mạnh, không có chung nhau thì cũng đâu có làm gì được. Rồi thủ không, rồi nghi ngờ, rồi chửi vợ, chửi bên chồng, chồng chửi bên vợ, kêu mấy bà già, ông già chồng bà vợ, rồi kêu bà này bà nọ không à. Rồi gửi tơ qua thì xé tùm lum tà la cho nát, sang bên cái mép lên, rồi đâu còn định nghĩa đâu, phải không? Cái tham dục này nè, rất rất là đau khổ. Thì hỏi chứ, như vậy cái nguyên nhân á, cái hậu quả của nó là sao? Nó phải chết chóc nè, nó đau thương nè, chia lìa sầu khổ. Cái tham dục này chiến tranh á, tham á, đem quân qua mấy cái nước mà ta có dầu lửa đó, đánh nó làm thuộc địa của mình, để mình mua dầu lửa nhiều, có phải vậy không? Rồi những cái nước nào mà ta có hột sòn nhiều thì đem quân qua chiếm nó, kêu là lệ thuộc của mình đó, thuộc địa của mình nước đó. Bởi bây giờ đem quân đi đánh á, là do ham những cái dầu lửa nào là hột sòn nào là mới đem quân đánh. Mà khi như vậy rồi á thì chết chóc, phải không? Đem thân đi bỏ xứ người, chết biết bao nhiêu mà nói, chết rất là nhiều. Rồi tham cái danh gì? Nó là ta đây á, là độc lập, là tự do, ta bảo vệ tư tưởng tự do, cho nên em quân đi bảo vệ những cái nước mà muốn tự do, phải không? danh á. Cho nên nó đem chết không biết bao nhiêu mà nói. Mình sanh ra đứa con á, tự nhiên nó đem qua bên nước khác chết bệnh. Mình thấy mình đau khổ vô cùng á. Tại vì họ biểu đi thì mình phải đi, tại có luật bắt đi, lính thì đi, nhưng mà đi rồi chết kia. Thì á, sầu khổ rồi khi mà cái tham này nè, rồi nó ân hận nữa. Ân hận, tại sao ân hận? Tại vì mình tham, rồi mình sẽ xảy ra những cái chuyện á, những cái chuyện mà không tốt á, thì sau này á, ân hận thôi. Tham này ân hận lắm. Rồi á, luân hồi dây trả. Tham á, như cái xe mà nó tuột dốc vậy, nó đi tới không, nó không ngừng nữa nè. Ha, thắng nó không ăn đâu, thắng đâu có ăn. Chỉ có làm sao mà ăn được, chỉ có tỉnh thức là dừng lại thôi. Giống như mình đi lạc đường vậy đó. Khi mình biết mình lạc á, thì mình dừng lại. Có phải vậy không? Khi mình biết mình lạc vậy. Nếu mình tham quá mà mình không có, mình không mới dừng lại được, thì mình đi mua đồ.